starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thủ tướng Anthony Albanese đã tuyên bố thành lập Ủy ban Hoàng gia Liên bang điều tra vụ tấn công khủng bố Bondi và tình trạng gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái. Ủy ban này sẽ do cựu thẩm phán tòa án tối cao Virginia Bell đứng đầu và bao gồm một cuộc đánh giá an ninh quốc gia do Denise Richardson thực hiện. Mặc dù cuộc điều tra nhằm mục đích thúc đẩy sự gắn kết xã hội và giải quyết chủ nghĩa cực đoan sẽ được đệ trình vào tháng 12 năm 2026. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự thành công của nó sẽ phụ thuộc vào việc giữ cân bằng giữa tự do ngôn luận và ngôn từ kích động thù hận. Brian Charles và Phan Bách tường thuật.
I've said repeatedly that our government's priority is to promote unity.
Tôi đã nhiều lần nói rằng ưu tiên của chính phủ chúng ta là thúc đẩy sự đoàn kết và gắn kết xã hội. Và đây là điều mà Úc cần để hàn gắn, để học hỏi, để cùng nhau đoàn kết trong tinh thần thống nhất quốc gia và tiến về phía trước với niềm tin rằng giống như những người đã tụ tập đêm đó trên bãi biển Bondi, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối. Với tôi rõ ràng là một ủy ban hoàng gia là điều cần thiết để đạt được điều này.
Đó là lời tuyên bố của Thủ tướng Anthony Albanese về việc thành lập một ủy ban điều tra liên bang, điều tra vụ tấn công khủng bố Bondi sau cuộc họp nội các kéo dài hôm thứ Năm. Song song với ủy ban, chính phủ đang nhanh chóng tiến hành các luật lệ kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn và một chương trình mua lại súng trên toàn quốc, đồng thời chuẩn bị luật mới để hình sự hóa ngôn từ kích động thù hận. Cựu thẩm phán tòa án tối cao Virginia Bell đứng đầu cuộc điều tra sẽ xem xét vụ tấn công Bondi và sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc, đồng thời kết hợp đánh giá của ông Denise Richardson về vấn đề thực thi pháp luật và tình báo. Với báo cáo cuối cùng, dự trù sẽ trình ra vào cuối năm nay, vào tháng 12 năm 2026, ông Albanese đã nêu chi tiết các điều khoản tham chiếu của ủy ban tập trung vào bốn lĩnh vực chính.
Một là giải quyết vấn nạn bài Do Thái bằng cách điều tra bản chất và mức độ phổ biến của vấn nạn này, xem xét các động lực chính của nó ở Úc, bao gồm chủ nghĩa cực đoan và sự cực đoan hóa có động cơ tôn giáo và tư tưởng. Hai là đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào để hỗ trợ cho các cơ quan thực thi pháp luật, kiểm soát biên giới, nhập cư và an ninh cho việc giải quyết vấn nạn bài Do Thái, bao gồm cả việc cải thiện hướng dẫn và đào tạo trong các cơ quan thực thi pháp luật, kiểm soát biên giới, nhập cư và an ninh để đối phó với hành vi bài Do Thái. Thứ ba là xem xét các tình huống chung quanh vụ tấn công khủng bố Bondi vào ngày 14 tháng 12 năm 2025. Và công việc của ông Denise Richardson sẽ là trọng tâm của việc này. Và điều thứ tư là đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào khác phát sinh từ cuộc điều tra nhằm tăng cường sự gắn kết xã hội ở Úc và chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa cực đoan có động cơ tư tưởng và tôn giáo ở Úc.
Trong đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tony Burke cho biết các điều khoản tham chiếu được thiết lập cẩn thận để ưu tiên sự gắn kết xã hội.
Điều thứ hai là về sự gắn kết xã hội. Điều rất quan trọng là Ủy ban Hoàng gia phải được xây dựng theo cách không kéo dài vô tận và trao cho ủy viên những quyền hạn rất cụ thể, để bảo đảm rằng nó được tiến hành theo cách thúc đẩy sự gắn kết xã hội. Một số điều khoản tham chiếu đã được đưa ra, đặc biệt là từ phe đối lập trong những tuần gần đây, sẽ để lại điều gì đó mà chúng ta không có câu trả lời trong một thời gian rất dài. Nếu không có sự chuyên môn của một người như chuyên gia an ninh quốc gia như ông Denise Richardson, thì cũng sẽ không ưu tiên sự gắn kết xã hội trong cấu trúc đã được đưa ra ở đây.
Trong đó, lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã đặt câu hỏi về thời gian biểu của chính phủ.
Nếu ông Anthony Albanese quyết tâm xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái trong 3 năm qua, như ông ấy đã quyết tâm tránh một ủy ban hoàng gia trong 3 tuần qua, thì đất nước có thể ở trong một vị thế tốt hơn nhiều vào ngày hôm nay.
Còn quyền lãnh đạo đảng xanh Sarah Hanson-Young đã hoan nghênh thông báo này và cho rằng một ủy ban hoàng gia cân bằng, cẩn trọng và có thẩm quyền là cơ hội để rút ra những bài học khó khăn, đồng thời giảm thiểu sự chia rẽ chính trị. Tuy nhiên, luật sư cao cấp Greg Barnes cảnh báo rằng các ủy ban hoàng gia thường tốn kém và không phải lúc nào cũng mang lại kết quả thiết thực.
Cần phải nhớ rằng các ủy ban hoàng gia không phải lúc nào cũng là thuốc chữa bách bệnh. Và việc thực hiện các khuyến nghị từ các ủy ban hoàng gia không đặc biệt cao. Chúng ta cũng đã thấy các ủy ban hoàng gia, ví dụ như ủy ban hoàng gia nổi tiếng về cái chết của người thổ dân trong trại giam, đã hơn 30 năm rồi. Và chúng ta vẫn đang chứng kiến một cách bi thảm những cái chết trong trại giam ở Úc và các vùng lân cận. Vì vậy, tôi không nghĩ là bất cứ ai nên ảo tưởng rằng một ủy ban hoàng gia sẽ có thể ngăn chặn, ví dụ như là chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc, hoặc các hình thức cực đoan khác. Điều mà nó có thể làm đó là đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách để được cố gắng bảo đảm chúng ta có được những phản hồi hợp lý, có lý trí đối với những vấn đề đó.
Chủ đó giáo sư nghiên cứu Úc tại Đại học Quốc gia Úc ANU, tiến sĩ Mark Kenny hoan nghênh phạm vi tập trung rộng lớn của Ủy ban Hoàng gia, cho rằng việc bao gồm tất cả các hình thức cực đoan trong điều khoản tham chiếu là một bước đi tích cực. Tuy nhiên, tiến sĩ Kenny nói rằng định nghĩa về chủ nghĩa bài Do Thái mà Ủy ban lựa chọn sẽ rất quan trọng, có khả năng vẫn là điểm nóng gây ra những cuộc xung đột kéo dài. Ông nói điều này đã được chứng minh bằng quyết định của Hội đồng Liên hoan Văn học Adelaide hôm vừa năm vừa qua, loại trừ Randa Abdel Fattah, tác giả người Palestine duy nhất trong chương trình. Một tuyên bố từ Hội đồng Liên hoan Văn học, tiến sĩ Mark Kenny cho biết.
Mặc dù chúng tôi không hề ám chỉ rằng tiến sĩ Randa Abdel Fattah hoặc các tác phẩm của bà có bất kỳ liên hệ nào với thảm kịch ở Bondi, nhưng dựa trên những tuyên bố trước đây của bà, chúng tôi cho rằng việc tiếp tục đưa bà vào chương trình vào thời điểm chưa từng có này, quá sớm sau thảm kịch, sẽ không phù hợp với mặt văn hóa.
Mối quan hệ này đã được Gamal K. từ Hiệp hội Hồi giáo Lebanon nhắc lại.
Hãy nhìn xem nỗi sợ lớn nhất của tôi, và tôi nghĩ là 99% người Úc cũng như vậy thôi. Đó là việc chỉ trích một thực thể chính trị bằng cách nào đó lại bị coi là chỉ trích một tôn giáo. Việc tôi chỉ trích Israel không liên quan gì đến tôn giáo Do Thái.
Chủ đó tiến sĩ John Levy, giáo sư trường luật, quản trị và chính sách của Đại học ANU cho rằng Ủy ban Hoàng gia cân bằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham vấn cộng đồng rộng rãi và giúp giải quyết một số mối lo ngại này.
Hãy nhìn xem, có một cuộc xung đột giữa hai phe có thiện chí, những người lo ngại về lời lẽ và bạo lực chống Do Thái, và những người vô cùng quan tâm đến tự do ngôn luận. Vì vậy, làm thế nào để, một cách tinh tế, tìm ra cách đúng đắn để thiết kế luật, nhằm quản lý sự căng thẳng đó thực sự rất khó khăn. Vì vậy, một trong những công cụ tốt nhất mà chúng ta có sẽ là một ủy ban độc lập, phi chính trị. Tôi nghĩ rằng việc có ủy ban này là thực sự tích cực. Đó cũng là một cách tuyệt vời để nêu lên những lo ngại không chỉ của người Úc gốc Do Thái, mà còn của những người chống lại.
Chủ đó thủ hiến New South Wales, Chris Minh, đang hủy bỏ kế hoạch thành lập một ủy ban hoàng gia cấp tiểu bang riêng biệt. Còn người bà của Matilda, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tấn công Bondi, đã nói với đài SBS tiếng Nga rằng gia đình họ đã sống ở Úc hơn 30 năm và luôn yêu thích cuộc sống đa văn hóa và hòa bình tại đây.
Tôi muốn ủy ban hoàng gia này làm rõ mọi việc. Thật sự là vậy, bởi vì tôi chắc chắn có một điều gì đó không ổn ở đây. Đây từng là một đất nước yên bình, tĩnh lặng.
Quiet, peaceful country.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.